Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong khả năng đối phó với bài 19 Đối phó với ma quỷ. Ma quỷ là ai? Có thể nói, ngay từ thuở ban sơ của tổ phụ loài người, thì đã có sự hiện diện của ma quỷ bên cạnh cuộc đời của họ. Và chính họ đã đối mặt với những lời dối gạt của chúng, để rồi sa chân vào con đường tội lỗi, dẫn đến sự chết của nhân loại cho tới ngày nay. Cho nên chẳng lạ lẫm gì khi thực tế từ ma quỷ lại xuất hiện nhiều nơi trên thế giới, không phân biệt là dân tộc văn minh hay còn là trong tình trạng sơ khai. Những câu chuyện ma quỷ cứ được truyền đi dưới nhiều hình thức qua những lời truyền khẩu trong nhân gian hay dưới dạng thơ hoặc phim ảnh trong các nền văn học của thế giới. Thậm chí, ma quỷ còn là đối tượng để các nhà khoa học phải bỏ nhiều công sức tìm tòi khám phá hay nghiên cứu để lý giải và biện bác. Dù vậy, cho tới bây giờ, ma quỷ vẫn còn là một điều bí ẩn đối với con người, vì chúng nằm ngoài khả năng hiểu biết của nhân loại. Đã từng có biết bao nghiên cứu tỉ mỉ về những hiện tượng ma quái, nhưng vẫn chưa có một khẳng định khoa học nào chứng minh sự tồn tại hay bác bỏ hoàn toàn hiện tượng ma quái. Trái lại, lễ hội ma Halloween thường thu hút được nhiều người tham dự, nhất là tại các nước văn minh trên thế giới như Anh, Mỹ hay cả các nước Á Châu như Hồng Kông hay Thái Lan. Khi tham dự, người ta thường hóa trang thành những nhân vật xấu xí quái đản để dọa dẫm lẫn nhau. Rõ ràng người ta nhận thức rằng ma quỷ chỉ đem đến những điều đen tối, chết chóc và sợ hãi. Nhưng kỳ lạ thay, không hiểu sao vẫn có nhiều người bị thu hút bởi quyền lực tối tăm, để rồi dễ dàng cảm thấy thích thú đi tìm cho mình những cảm giác thót tim, hãi hùng, đáng sợ của thế giới ma như thế. Đó cũng là lý do mà người ta thường khai thác những hiện tượng ma quái để viết thành truyện hay dựng thành phim. Chẳng hạn như bộ phim và cả phim Harry Potter đã nhanh chóng trở thành cái tên quen thuộc đối với nhiều người trên thế giới, khiến cho tác giả bộ truyện là bà J.K. Rowling trở thành nhà văn giàu nhất trong lịch sử văn học thế giới. Và thương hiệu Harry Potter có giá trị lên đến hơn 15 tỷ đô la Mỹ. Có lẽ ngày nay, đối với nhiều người, ma quỷ chỉ là nhân vật nằm trong truyện cổ tích huyền thoại mà không có thật. Hoặc nếu có chăng thì cũng chỉ là điều bình thường. Thân thiện nữa là khác, vì có thể đem lại nhiều lợi nhuận cho con người nếu biết khôn ngoan khai thác chúng. Những cách suy nghĩ ở hai thái cực này đều rất nguy hiểm cho chúng ta là những con cái của Đức Chúa Trời. Vì chính Chúa Giêsu đã phán rằng, ví bằng Đức Chúa Trời là cha các ngươi, thì các ngươi sẽ yêu ta. Vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến. Bởi chưng ta chẳng phải đã đến tự mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai ta đến. Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta. Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sinh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu, nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Theo Giăng chương 8, từ câu 42 đến câu 44. Đây là lời Chúa cảnh báo cho người Giuđa về thực trạng đáng buồn của họ khi chối từ lời dạy của Ngài, vì họ đã gắn mình trong mối liên hệ thân thiết như cha với con đối với một kẻ đáng gờm, đó là ma quỷ. Hay nói khác đi, Chúa Giêsu đã xác nhận sự có mặt của ma quỷ là một sự thật và tác động nguy hiểm của nó đối với loài người là lớn lắm. Vì chúng là kẻ giết người từ lúc ban đầu, chính chúng đã đem đến sự chết cho tổ phụ loài người và cho nhân loại ngày nay. Chúng còn là kẻ nói dối, chẳng bền giữ lẽ thật, vì lẽ thật không có trong chúng đâu. Chúng không những nói dối, mà còn là cha của sự nói dối. Và người Do Thái đã bởi tác động của ma quỷ mà làm nên sự ưa muốn của chúng, đó là tìm cách giết Chúa Giêsu, nhưng lại làm ra vẻ tin kính Đức Chúa Trời. Dù thực tế có quá nhiều điều minh chứng rằng Chúa Giêsu đã được Đức Chúa Trời sai đến, nhưng họ vẫn dùng những lời ngụy biện dối trá, có tính chất như thiêng liêng mà che đậy một việc làm giết người và cách sống đầy gian ác giống hệt như ma quỷ chính là cha của họ vậy. Đây cũng là lời Chúa cảnh báo cho chúng ta là con cái Chúa ngày nay cần phải nhận diện thật rõ bộ mặt thật của ma quỷ là kẻ nói dối như thế nào, hay ma quỷ là ai, để chúng ta có thể cẩn thận nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời mà thoát khỏi ảnh hưởng tai hại của chúng. Thứ nhất, ma quỷ là ai? Ma quỷ hay Satan là thiên sứ Lucifer, có nghĩa là ánh sáng mà tiên tri Esai đã mô tả trong Esai chương 14 từ câu 12 đến câu 15 rằng: Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Hỡi kẻ dày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thế nào? Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng, ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi, hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Nhưng ngươi phải xuống âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Lời Chúa cho biết, ma quỷ hay Satan là thiên sứ được Đức Chúa Trời dựng nên, đặt nơi thiên đàng vinh hiển để thờ phượng hầu việc Ngài. Nhưng nó đã trở nên kiêu ngạo, xem mình bằng đấng rất cao, nên đã bị đuổi khỏi thiên đàng mà sa vào nơi vực thẳm. Sứ đồ Văn cũng cho biết thêm về ma quỷ trong Khải Huyền chương 12 câu 9. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất. Các sứ của nó cũng bị quăng xuống với nó. Nghĩa là ma quỷ hay Satan mà tiên tri Esai gọi là Sao Mai, con trai của sáng sớm, là kẻ chống nghịch cùng Đức Chúa Trời, bị quăng xuống đất. Và có lẽ nó còn lôi kéo thêm 1/3 các thiên sứ khác cùng phạm tội nữa. Nên sứ đồ Văn đã viết, các quỷ sứ của nó, tức là ma quỷ, cũng bị quăng xuống với nó. Và đuôi của con rồng lớn, tức là ma quỷ, đã kéo 1/3 các ngôi sao trên trời đem quăng xuống đất. Theo Khải Huyền chương 12 câu 4. Hơn nữa, ma quỷ hay kẻ giết người từ lúc ban đầu đã lôi kéo được ông bà Adam, Eva đi vào con đường của sự chết. Và cho dù nó đã bị quăng xuống đất rồi, nó vẫn còn tiếp tục gieo rắc sự chết chóc cho nhân loại ngày nay để chống nghịch lại chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, bằng cách làm mù lòng những kẻ chẳng tin để họ không thấy được sự vinh hiển chói lói của tin lành đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 4. Hoặc khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu, đó là vì quỷ dữ đã đến cướp điều đã gieo trong lòng người ấy, y như Kinh Thánh đã ghi trong Ma-thi-ơ chương 13 câu 19. Sự hiện diện của ma quỷ là có thật và tác động của ma quỷ là vô cùng nguy hiểm đối với con người. Như vậy, ma quỷ là vật thọ tạo của Đức Chúa Trời đã được Ngài ưu ái ban cho nhiều quyền phép rồi đặt ở nơi vinh hiển của thiên đàng để được kề cận Ngài mà thờ phượng và hầu việc đấng chí cao. Nhưng bởi lòng kiêu ngạo muốn chiếm ngôi của Đức Chúa Trời, chúng đã bị đuổi khỏi thiên đàng và bị quăng xuống đất để rồi trở thành vua chúa của thế gian mờ tối này. Thứ hai, đặc điểm của ma quỷ. Căn cứ lời dạy của Chúa Giêsu trong Giăng chương 8 câu 44, chúng ta có thể biết ma quỷ có những đặc điểm sau đây. Trước hết, Chúa phán, các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sinh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Con người sau khi phạm tội đã bị đuổi khỏi vườn địa đàng, nên phải sống trong trần gian, ở dưới quyền cai trị của ma quỷ, thuộc về ma quỷ, khác nào con của ma quỷ sinh ra vậy. ma quỷ chuyên xui dục những kẻ theo chúng làm những điều chúng muốn, và dĩ nhiên là những điều đó luôn có khuynh hướng chống nghịch Đức Chúa Trời. Thứ hai, ma quỷ vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người. Thật ra ma quỷ không giết thể xác con người, nhưng chúng giết chết tâm linh con người, vì chết tâm linh là phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời. Ma quỷ giết người khởi đầu bằng âm mưu cám dỗ ông bà Adam Eva phạm tội, để rồi từ đó con người là tạo vật của Đức Chúa Trời lại bị xa cách Ngài, từ chỗ là con của Đức Chúa Trời trở thành con của ma quỷ. Thứ ba, ma quỷ chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Là kẻ lừa đảo phản nghịch Đức Chúa Trời, ma quỷ thường xuyên dùng chiến thuật nói dối để có thể cám dỗ con người đi theo chúng mà xa cách Đức Chúa Trời. Và dĩ nhiên, kẻ mang bản chất nói dối thì không thể nào có lẽ thật trong lòng. Chẳng những nói dối, ma quỷ còn là cha của kẻ nói dối, vì chúng liên tục lừa dối con người bằng những phương cách xảo quyệt, tinh vi. Và ngay cả khi cám dỗ Chúa Giê-xu, chúng ta thấy ma quỷ đã bẻ cong lời Kinh Thánh để hòng lừa dối Chúa. Để có thể đối phó với ma quỷ, chúng ta cần nhận diện chúng một cách rõ ràng, đồng thời cần biết các đặc điểm của chúng. Ma quỷ là một lực lượng rất mạnh, chúng ta không nên coi thường. Hãy cẩn thận giữ gìn mối liên hệ gắn kết mật thiết với Chúa để có thể sống mạnh mẽ và đắc thắng trước những chiêu bài lừa bịp của ma quỷ hòng lôi kéo chúng ta rời khỏi con đường sự sống phước hạnh Chúa ban.
Chiến sĩ thập tự bấy lâu chần chừ nên sông trận tuyến bây giờ. Trước lúc trời ta giao tranh cực hùng, gương thiêng diệt kẻ thù chung. Ta đem toàn lực xuống trung giao phong, dẫu kẻ thù mạnh và đông. Kinh nghiệm ta thấy nhờ đức tin đây, thắng hơn toàn thế gian này. Ta thắng nhờ đức tin đây, ta thắng nhờ đức tin đây. Ô ta cứ đắc thắng bình thay, thắng luôn trên thế gian này. Christ cờ tình ai nơi trần tiền, gươm đây lời Chúa linh huyền. Nhắm dấu tiền đồ bước không nại hà, nói tiên hiền khai hoàn ca. Xưa kia họ nhờ chỉ đức tin thôi, đã quét thù nghịch tôi côi. Do lòng tin ấy họ thắng âm ti, đối ta là thân hiền thì. Ta thắng nhờ đức tin đây, ta thắng nhờ đức tin đây. Ô ta cứ đắc thắng vinh thay, thắng luôn trên thế gian này. Ta thắng nhờ đức tin đây, ta thắng nhờ đức tin đây. Ô ta cứ đắc thắng vinh thay, thắng luôn trên thế gian này. Ta thắng nhờ đức tin đây, ta thắng nhờ đức tin đây. Ô ta cứ đắc thắng vinh thay, thắng luôn trên thế gian này. Ta thắng nhờ đức tin đây, ta thắng nhờ đức.